Thưa chị em, nội dung của lời giảng Chúa Giêsu công bố gồm có ba điều. Điều thứ nhất, Chúa long trọng cho biết thời gian đã mãn. Thứ hai, hãy thống hối. Và thứ ba, hãy tin vào tin mừng. Thời gian này là thời gian nào? Theo Thánh Kinh thì có hai loại thời gian. Một là thời gian liên kết, và hai là thời gian vĩnh cửu hay là thời gian liên tục. Thời gian liên kết là thời gian của người phàm. Nó là thành tích, là kết quả của nhiều cái sự kiện, nhiều biến cố nối tiếp nhau của ngày hôm qua, của hôm nay và của tương lai. Còn thời gian viên mãn, thời gian vĩnh cửu, thời gian liên tục là thời gian của Thiên Chúa. Thời gian đó chỉ có một điểm duy nhất là hôm nay. Do đó chúng ta hiểu rằng khi Chúa Giêsu công bố thời gian đã tới, thời gian đã viên mãn, thì Chúa hàm ý rằng tất cả những cái điều xảy ra trong Cựu Ước, những cái biến cố nối tiếp nhau từ việc Chúa sáng tạo cho đến việc con người sa ngã, cho đến những cái lần xảy ra tai ương như là lục đại hồng thủy quét sạch tất cả những cái tội lỗi, tất cả những cái hệ lụy của ác thần ra khỏi cái trái đất này, ra khỏi cái nhân loại này, ra khỏi cái con người này, để lập một cái trật tự mới. Cái thời gian của những cái bấp bênh, của những cái bất tất do lòng người thay đổi trắng thành đen, thiện thành ác, thời gian của những cái điều còn trong hy vọng, những cái điều có cái tính biểu tượng, những cái điều là giao ước, là lời hứa, đã kết thúc để sang cái thời kỳ của những thực tại, của những cái việc thực hiện lời hứa, của những cái gì là bản chất. Và cuối cùng thì chúng ta hiểu khi kết thúc Tân Ước, Thánh Gioan tông đồ, vị tông đồ được tựa vào trong lòng của Chúa Giêsu, được nghe cái nhịp đập của trái tim Thiên Chúa cụ thể nơi con người, sự nghiệp, và nhất là việc chịu đau khổ, chịu tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Đấng đã nói ai nhìn thấy Thầy là nhìn thấy Cha của Thầy, thì Ngài đã viết cái định nghĩa về Thiên Chúa. Thiên Chúa tất nhiên là quyền năng vô biên, có thể sáng tạo muôn vật muôn loài từ hư không. Thiên Chúa là đứng nắm trọn lịch sử, cái vận hành của vũ trụ càn khôn, của từng số phận con người, từng những cái biến cố thiên nhiên cho đến những cái chuyển biến của lịch sử loài người. Thiên Chúa quyết định tất cả mọi cái quy luật của tự nhiên, cũng như ở trong đời sống nhân văn, và nhất là đời sống luân lý đạo đức, chuẩn mực của tất cả mọi cái điều gì là thiện ác. Nhưng cuối cùng Thiên Chúa đó đã giới thiệu với loài người, đã tiết lộ cái bí mật, cái chân tướng, cái bản chất của mình là tình thương. Và đó là cái điều quan trọng trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Dường như thể Chúa nói, đây rồi, đến lúc của tình thương Thiên Chúa hoạt động. Lịch sử nhân loại lịch sử cứu độ đã sang trang. Đây là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta hãy đón nhận, và đón nhận bằng một cái thái độ thống hối. Vì đã sang trang, cho nên đây không còn là cái chuyện hối hận vì những hành động quá khứ. Không phải ngồi đó để than khóc vì những cái lỗi lầm đã vi phạm. Không phải để làm tiếc vì không có cơ hội, vì đã không có hết lòng yêu kính Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Nhưng đây là lúc đã sang trang để tin tưởng vào tin mừng, tin tưởng vào lòng thương xót vô biên vô tận của Đức Chúa Trời. Đó chính là cái ý nghĩa thông điệp của mùa chay, thưa anh chị em. Vì thế mùa chay không đơn giản là cái thời gian để hối hận, để càm ràm, để than trách, trách mình, trách người và trách cả Chúa. Thưa, mùa chay đã được gọi là mùa chay thánh, có nghĩa là cái thời gian này để nói về những cái điều tích cực, để nhìn về cái phương trời mở rộng trước mắt, cơ hội ngàn năm một thuở, để không phải từng cá nhân mà toàn thể dân Chúa, toàn thể cái nhân loại này đón nhận cái ơn giải thoát. Ơn giải thoát đó không phải tự cái công lao của con người, không phải tự những cái việc hãm mình đền tội, không phải tự những cái lễ dân mà làm ngu giận Chúa nữa như trong thời Cựu Ước, mà cái cơ hội này là do chính Đức Chúa Trời cho không và biếu không qua Chúa Giêsu Kitô, là chính con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa thân hành hạ cố xuống với loài người chúng ta, đưa bàn tay nhân ái để cứu vớt chúng ta, để đỡ chúng ta lên, để kéo chúng ta ra khỏi cái bóng tối của tử thần, của tà thần, để cho chúng ta được sống. Chính vì vậy mà trong cái lời thư Thánh Phaolô ở bài đọc, xin lỗi, Thánh Phêrô ở bài đọc thứ hai, Ngài nói cái luật đại hồng thủy là cái hình ảnh của bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội không phải chỉ tẩy rửa những cái nhơ bẩn của thân xác, mà để trả lại cho chúng ta Kitô hữu một cái lương tâm trong sạch. Chính cái lương tâm trong sạch này sẽ đem lại cho chúng ta một cái bình an. Cái bình an không phải như là chúng ta tìm một cái thuốc giảm đau, tìm một cái an ủi cái lương tâm cho khỏi bị cắn rứt. Nhưng bình an này là bình an chân thật, là chính Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói Chúa Kitô là bình an của chúng ta, bởi vì Ngài đã đến để phá sập cái bức tường ngăn cách giữa tội nhân với Thiên Chúa, giữa tất cả người Do Thái với Hy Lạp, giữa tất cả người tội lỗi với người tự do, để trong Chúa Kitô không còn một cái phân biệt, không còn một cái ngăn cách nào nữa. Vì hận thù, vì oán hờn, vì tham vọng, vì những cái mưu kế quỷ quyệt do tà thần xúi dục nữa, mà chúng ta là một trong Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô cũng nói bởi vì Chúa Kitô mà Thiên Chúa không chấp nhất tội lỗi của chúng ta, nhưng đã hòa giải chúng ta với Người nhờ máu của Chúa Kitô. Chúng ta sẽ còn đi sâu vào trong cái mầu nhiệm của ơn hòa giải, của ơn giải thoát, của ơn tha thứ một cách vô điều kiện, một cách nhưng không, của Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô trong suốt mùa chay này, để đến cái đỉnh điểm của cái mùa chay thánh này phải là lễ phục sinh, phải là một cái cuộc đổi đời, phải là một cuộc sang trang thực sự, phải là một cuộc chết đi để sống lại. Chúng ta hãy đáp ứng một cách tích cực để không mất đi cơ hội ngàn năm một thuở để mà được giải thoát. Thời kỳ đã mãn, hãy thống hối và tin vào tin mừng.